Kinh A Di Đà yếu giải Tinh Hoa Luật phần 2. Do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Hội Tịnh Tông Mã Lai Á tháng 11 năm 1993 và do cư sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi tháng 4 năm 2006. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin lật kinh bản trang 11, từ hàng thứ nhất bắt đầu xem. Lý trì giả, chính Tây Phương A-di-đà Phật, thị ngã tâm cụ, thị ngã tâm tạo, tức dĩ tự tâm sở cụ, sở tạo hồng danh, vi hệ tâm chi cảnh, lệnh bất tạm vong giả. Đoạn này lý rất sâu, chẳng phải kẻ sơ học như chúng ta có thể hiểu nổi. Quả nhiên, nếu đem sự việc này hiểu rõ, có thể nói rất nhiều vấn đề nghi nan cả thảy đều giải quyết hết. Kinh Lượng Đại Thừa 10 phần có đến 8-9 đều là thuyết minh chân tướng của sự thật này. Chữ ngã cho nói ở đây tuyệt đối chẳng phải chữ ngã trong quan niệm của chúng ta hiện nay. Trong quan niệm của chúng ta hiện nay là ngã chấp, là chấp trước, cũng tức là Phật trong kinh điển thường nói đến vô ngã, vốn là vô ngã, nay chấp trước thân này là ngã. Đây là sai lầm. Như vậy, có cái chân ngã hay không? Thừa có. Phật nói với chúng ta, trong bốn tịnh đức của Niết Bàn, có thường lạc ngã tịnh. Chữ ngã đó mới là chân ngã. Hiện nay chúng ta chấp trước đó là giả ngã. Tâm cụ tức là chân tâm của chúng ta, bản tánh vốn đầy đủ. Sự việc này nếu như chẳng phải triệt để giác ngộ thì rất khó thấu hiểu, cũng rất chẳng dễ nói rõ được. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư lúc khai ngộ nói, nào ngờ tự tánh vốn là đầy đủ. Chữ đầy đủ đó tức là chỗ này là thị ngã tâm cụ, tâm ta đầy đủ, tức là nghĩa này. Đại sư Huệ Năng lúc khai ngộ mới hiểu rõ việc này, cho thấy rằng chẳng phải người thường chúng ta hiểu rõ được. Ngài lại nói, nào ngờ tự tánh sanh được vạn pháp. Câu sanh được vạn pháp tức là chỗ này nói thị ngã tâm tạo, là tâm ta tạo. Sanh được vạn pháp cùng tạo vạn pháp ý nghĩa hoàn toàn tương đồng, cho nên đây là cảnh giới của người khai ngộ. Ngộ rồi khởi tu, đó tức là lý trì. Trước khi chưa khai ngộ, việc tu hành này phía trước nói đó là thuộc về sự trì, ngộ và chưa ngộ. Về việc tu học các pháp môn khác quan hệ rất lớn, tuy nhiên ở pháp môn tịnh độ thì quan hệ chẳng lớn. Ngộ thì được vãng sanh, không ngộ cũng vẫn được vãng sanh. Chẳng có nói anh chưa khai ngộ thì chướng ngại anh vãng sanh chẳng có. Chẳng có việc này. Không khai ngộ cũng được vãng sanh. Pháp môn này tiện lợi, pháp môn này thù thắng. Các ba pháp môn khác không khai ngộ thì không được. Không khai ngộ thì không ra khỏi tam giới. Quan hệ rất lớn. Chẳng những A-di-đà Phật, Tây phương cực lạc thế giới là chúng ta tâm cụ, tâm tạo, tận hư không biến pháp giới. Tất cả chư Phật, vô biên sát hải, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, gồm cả cái thế giới hiện tại này của chúng ta, đều là tự tánh vốn sẵn có đầy đủ của chúng ta, đều là cảnh giới của tự tánh biến hiện ra. Rời khỏi tâm tánh, chẳng có một pháp nào có thể đạt được. Những lời này tôi cũng chẳng nói nhiều nữa. Nói nhiều cũng không dễ thể hội được. Quý vị nếu muốn thật sự khế nhập cảnh giới này, nơi giáo hạ đó, tức là thâm nhập kinh tạng, đây là một con đường. Không đi con đường của giáo hạ, đó thì phải tham thiền. Tham thiền cũng khá chẳng dễ. Quý vị xem Lục Tổ Đại Sư nói rất hay. Đối tượng của thiền là hạng người nào? Là người thượng thượng căn tánh. Người thượng thượng căn tánh tham thiền mới có thể khai ngộ. Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, có thể nói thời đại ấy của việc của Huệ Năng Đại Sư, phong trào thiền tông đã đạt đến tại Trung Quốc là đến đỉnh cao tột bậc. Nhưng những người được thành tựu thật sự tham thiền khai ngộ, minh tâm kiến tánh, quả có thể nói là cực thành một thời, không tiền khoáng hậu. Có bao nhiêu người dưới hội của Lục Tổ được đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh? Trong kinh điển Thiền Tông ghi rất rõ ràng là 43 người. Quý vị nên biết, những người theo Lục Tổ Đại Sư tham thiền, theo tôi thấy, không chỉ có 1-2 vạn người. Trong số người nhiều thật, chỉ có 43 người khai ngộ. Trước Lục Tổ Đại Sư, người khai ngộ thì có, nhưng không nhiều như vậy. Lục Tổ Đại Sư trở về sau cũng có khai ngộ, cũng chẳng có nhiều như vậy. Cho nên hội đó của Ngài quá là không tiền khoáng hậu. Do đây có thể biết pháp môn thiền hay, quả thật là hay. Tuy nhiên tham thiền khai ngộ thì không dễ. Trước kia Đàm Hư Pháp Sư lúc khai thị tại Hồng Kông từng nói, Ngài đem thiền và tịnh, hai pháp môn này là một cuộc so sánh. Ngài nói trong đời Ngài, Lão Pháp Sư Đàm Hư là một đại đức cận đại của chúng ta, vô cùng có thành tựu, là vị tổ sư cận đại nhất của Tông Thiên Thai. Ngài vãng sanh tại Hồng Kông 90 mấy tuổi. Ngài có một cuốn tự truyện tên là Ánh Trần Hồi Ức Lục, là do trò của Ngài là Đại Quang ghi lại bút ký. Lão Hòa Thượng nói ra học trò ghi lại bằng bút ký. Quyển Ánh Trần Hồi Ức Lục này quý vị có thể xem thử. Ngài nói trong một đời Ngài thấy được rất nhiều vị đại đức tham thiền, đương nhiên nghe được lại càng nhiều hơn. Tham thiền, được thiền định, Ngài thấy qua, cũng từng nghe qua. Còn khai ngộ, trong một đời Ngài, một người cũng chẳng thấy qua, cũng chẳng có nghe qua. thì anh mới biết khổ biết mấy. Thiền chẳng khai ngộ, chỉ được định. Được định tỉ như nói vừa xếp hàng đôi chân nhập định. Có thể một tuần lễ không xuất định, hai tuần lễ không xuất định, thậm chí hai ba tháng không xuất định. Định công rất sâu, đó là được thiền định, nhưng chưa khai ngộ. Thật sự được thiền định, tương lai đi đến đâu? Sau khi chết, đến được tứ thiền thiên. Còn công phu cao hơn nữa thì sao? Thì đến tứ không thiền, đến nơi đó đi vãng sanh, không ra khỏi tam giới. Trên trời phước báo lớn, thọ mạng dài, tuy nhiên khi hướng hết rồi, vẫn phải đọa lạc, vẫn phải luân hồi, thì đây chẳng cứu cánh, nhất định phải khai ngộ, phải thấy tánh, mới có thể liễu sanh tử ra khỏi tam giới. Được thiền định rồi, vẫn chưa được. Ngài nói một đời Ngài thấy được, người niệm Phật vãng sanh, chính mắt Ngài thấy được, có đến hai mươi mấy người. Đây chẳng phải người vãng sanh thông thường. Cái thứ nhất là không sanh bệnh, ra đi một cách đàng hoàng, không sanh bệnh, biết trước giờ chết. Đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi. Trong đời Ngài thấy được hơn 20 người, còn nghe nói đó đều là không tính. Đó thì quá nhiều, đó đều tính chẳng hết, chính mắt Ngài thấy được hơn 20 người. Điều này nói rõ, niệm Phật thành tựu là vững vàng, niệm Phật thành tựu đáng tin, niệm Phật thành tựu nhanh chóng. Cho nên, tâm cụ tâm tạo là lý. Chúng ta biết sự việc như vậy là được rồi. Thật tại chẳng cần phải thâm nhập để liễu giải nó. Bởi vì thâm nhập để liễu giải phải mất rất nhiều thời gian. Đem thời gian này để niệm Phật thì sớm đã vãng sanh rồi. Cho nên những việc này khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp được A Di Đà Phật, cả thảy đều hiểu rõ hết. Người xưa thường nói, chỉ cần gặp Di Đà, lo gì không khai ngộ. Vừa gặp A Di Đà Phật thì đại triệt đại ngộ, thì minh tâm kiến tính ngay. Cho nên chẳng cần ở trong thời đại này của chúng ta lãng phí nhiều ngày tháng quý báu của chúng ta. Một đoạn phía dưới đây là nói đến công phu này. Bất luận sự trì, lý trì. Cho nên pháp môn niệm Phật chỗ hay ho là tại nơi đây. Sự trì, lý trì đều như nhau, đều tốt cả. Trì trí phục trừ phiền não, nải trí kiến tư tiên tận, giai sự nhất tâm. Cho nên chúng ta gọi là sự nhất tâm, lý nhất tâm bất loạn. Tuyệt đối chẳng phải nói người sự trì chỉ được sự nhất tâm, người lý trì chỉ được lý nhất tâm. Nếu anh nghĩ cách này thì là sai rồi. Vậy là sai rồi. Trì danh niệm Phật là công phu. Sự trì, lý trì đều như nhau. Cần phải niệm đến phục được phiền não. Đây là trong sự nhất tâm cái cạn nhất. Phiền não tức là vọng tưởng, tạp niệm, tham sân si mạng. Một câu Phật hiệu này của ta, phiền não tuy chưa đoạn, nhưng đích thật có thể đem phiền não khống chế được, tức là phục đấy, khống chế lấy nó, khiến cho phiền não không khởi tác dụng, không khởi hiện hành, thì đây gọi là nhất tâm bất loạn. Cái này là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn hạng cạn. Tuy công phu rất cạn, nhưng được vãng sanh. Điều kiện này thì có thể vãng sanh. Vậy các bạn học phải đặc biệt chú ý. Có lẽ quý vị cảm xúc đến ta hiện nay niệm Phật, tuy mỗi ngày niệm được rất nhiều, nhưng vọng niệm, vọng tưởng vẫn còn rất nhiều. Đây là nói anh vẫn chưa thể phục được phiền não, vì là cảnh giới hiện nay của anh không thể vãng sanh. Tuy nhiên anh đừng sợ, tiếp tục nỗ lực để niệm. Niệm được 3 năm, 5 năm thì vọng tưởng tạm niệm tự nhiên ít đi. Tại sao vậy? Vì thời gian niệm đó lâu thì Phật hiệu công phu đắc lực. Khởi tâm động niệm, tôi đều nghĩ tưởng A-di-đà Phật, đều nghĩ đến cảnh giới Tây Phương, đều nghĩ đến A-di-đà Phật trong kinh điển với những lời giáo huấn đối với chúng ta, nghĩ những thứ này là tốt rồi. Thì đem những vọng tưởng tạm niệm của anh lấy đi rồi thay vào, lấy cái này để thay thế vào, thì công phu của anh dần dần sẽ đắc lực. Nếu như đem kiến tư phiền não đoạn mất, đó tức là cái tối cao nhất trong nhất tâm bất loạn. Thế như nói, chúng ta đem tâm này chia thành 9 phẩm. Phục phiền não là hạ phẩm, kiến tư phiền não đoạn mất là thượng thượng phẩm. Cái này là thuộc về sự nhất tâm, bất luận sự trì, lý trì. Anh xem nói được thật rõ ràng, sự trì, lý trì, công phu tốt đều có thể đạt đến lý nhất tâm. Trì trí tâm khai, kiến bản tánh Phật, giải lý nhất tâm. Chữ tâm khai tức là trong thiền tông gọi là khai ngộ, đại triệt đại ngộ. Còn câu kiến bản tánh Phật tức là minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây gọi là kiến bản tánh Phật. Đây là cảnh giới của viên giáo sơ trụ Bồ Tát, cảnh giới của biệt giáo sơ địa. Đây gọi là lý nhất tâm bất loạn. Vì quý vị phải biết, chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, dù là hạ phẩm vãng sanh, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì anh sẽ gặp được A-di-đà Phật. Gặp A-di-đà Phật là ứng thân, chẳng phải báo thân, là ứng thân. Nói một cách khác thì cũng như sự nhất tâm bất loạn thì anh chứng được rồi. Anh coi cách này mau biết mấy. Khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. Anh thấy được báo thân của A-di-đà Phật. Thấy báo thân của Phật tức là thấy bản tánh Phật. Đó tức là lý nhất tâm bất loạn. Đây là sự tiến triển của công phu tại Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thật tại là vô cùng minh hiển, vô cùng rõ ràng, vả lại vô cùng nhanh chóng. Đương tri chấp trì danh hiệu, ký giảng dị trực tiếp. Chúng ta niệm một câu A-di-đà Phật này, niệm 6 chữ này, đơn giản đây. Chẳng có gì đơn giản hơn thứ này. Vô lượng vô biên pháp môn, chỉ có pháp môn này đơn giản nhất, dễ dàng nhất. Chữ dễ là dễ dàng, không khó. Bất cứ người nào cũng đều làm được cả. Bất cứ người nào cũng có thể tu, cho nên là dễ dàng. Chẳng những đơn giản dễ dàng, cái đáng quý của nó là thẳng tắc, không giống các pháp môn khác. Chẳng phải thẳng tắc, thật là quanh co uyển chuyển mới đến được Phật đạo, mới thành Phật. Còn pháp môn này là thẳng tắc đến thành Phật. Đây là bất cứ pháp môn nào đều không thể sánh nổi. Cho nên nó là chí đốn chí viên. Giáo này gọi là đốn giáo. ngay cả Tổ sư Pháp Tướng Tông là Quy Cơ Đại Sư, ngài có chú giải của Kinh A Di Đà gọi là Thông Tán. Quý vị hãy xem lời của Quy Cơ Đại Sư nói, ngài đều tán thán pháp môn niệm Phật là đốn giáo. Tại sao nó là đốn giáo? Trong kinh nói rất rõ ràng, một ngày đến bảy ngày thì thành tựu, đốn là nhanh, không có thứ đệ. Còn có pháp môn nào sánh với pháp môn này nhanh hơn sao? Tìm không ra, đích thật pháp môn này bảy ngày là có thể thành tựu. Quả Phật thật pháp môn này trong bảy ngày thì có thể thành tựu. Chí viên, viên giáo. Viên là đem chỗ có tất cả pháp môn, thảy đều bao gồm cả trong đó, thì gọi là viên giáo. Phía dưới, thí dụ để thuyết minh. Dĩ niệm niệm tức Phật cố, nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, niệm niệm đều cùng Phật tương ưng, niệm niệm thành Phật. Đương nhiên là chỉ viên chỉ đốn, viên đốn đến chỗ cùng cực, bất lao quán tưởng. Giáo hạ đều phải tu quán. Tông Thiên Khai thì tu chỉ quán, Hoa Nghiêm thì tu pháp giới quán, Pháp Tướng Duy Thức thì tu ngũ trùng duy thức quán. Giáo hạ đều phải tu quán. Chẳng cần phiền phức như vậy. Bất tất tham cứu, tham cứu là thiền tông. Hai câu nói này đã hàm chứa cả tông môn giáo hạ. Tông môn giáo hạ, những phương pháp tu hành rất rườm rà, rất phiền phức, chúng ta cả thảy đều chẳng cần, vì là đơn giản biết mấy, dễ dàng biết mấy. Đương hạ viên minh, vô dư vô khuyếm. Chữ dư là có thừa, khiếm là khiếm khuyết, chẳng có, không dư không thiếu. Tức là nói pháp môn này viên mãn. Một câu A Di Đà Phật này, phép quán tưởng của giáo hạ, cả thảy đều bao gồm trong đó. Phép tham cứu của thiền tông cũng bao gồm trong đó. Thật sự câu nói này chẳng phải tổ sư tùy tiện nói đâu. Phật trong Đại Tập Kinh nói đến, trì danh niệm Phật, đó là thượng thượng thiền. Lời này là Phật nói, cho nên tổ sư tại đây nói những lời này, câu câu đều có căn cứ cả. Thượng thượng căn, bất năng, du kỳ khổng. Chữ khổng cùng với chữ vực phía dưới đều xem như là phạm vi để giảng, không thể vượt qua phạm vi của nó. Thượng thượng căn là nói như trên hội Hoa Nghiêm, Hoa Tạng Thế Giới, Văn Thù, Phổ Hiền, những vị Đại Bồ Tát này, anh xem, cả thấy đều là niệm Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, là người thượng thượng căn. Hạ hạ căn, diệt năng, chân kỳ vực. Người hạ hạ căn, như trong Quán Kinh chỗ nói, ngũ nghịch thập ác, lập tức phải đọa vào A Tỳ địa ngục. Những loại chúng sanh này lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, dạy họ cầu sanh tịnh độ. Họ một niệm hồi tâm, mười niệm hoặc một niệm đều có thể vãng sanh. Cho nên pháp môn này quả thật là tam căn phổ bị, lợi động toàn thu, cả thảy đều bao quát hết, cùng giáo hạ tông môn khác hẳn. Tông môn truyền tông chỉ đầu người thượng thượng căn, còn trung hạ căn không có Phật, không thể thành tựu. Còn giáo hạ tiểu thừa thì độ người trung hạ căn, đại thừa độ người trung thượng căn, đều không thể độ thoát một cách viên mãn được. Độc nhất duy chỉ có niệm Phật, một môn này là viên mãn độ thoát cửu pháp giới tất cả chúng sanh. Pháp môn này bất khả tư nghị. Kim toàn do tín nguyện trì danh. Chữ kim là chỉ chỗ nói trong kinh này. Có tín nguyện hành tam, thinh thinh viên cụ, sở dĩ danh đa thiện căn phước đức nhân duyên. Điều này rất trọng yếu. Chúng ta niệm Phật, lời thường hay nói, anh biết niệm hay không biết niệm? Người không biết niệm, trong miệng chỉ có một câu A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chẳng có tín, chẳng có nguyện, đó gọi là không biết niệm. Niệm cách này, người xưa nói rất hay, hét bể cổ họng cũng luống công. Dù là một ngày niệm 10 vạn tiếng cũng chẳng được vãng sanh. Tại vì sao? Bên trong không có nguyện, không có tín. Thế nào gọi là biết niệm? Bên trong mỗi một tiếng Phật hiệu đều có đầy đủ niềm tin kiên định và nguyện vọng mãnh liệt. Thì đó là biết niệm. Thì đó là tương ưng. Từng tiếng đều cùng với A-di-đà Phật cảm ứng đạo giao. Trong một tiếng danh hiệu này, quả thật là tín tâm và nguyện tâm của chúng ta đều ở ngay trong đó. Phải đem A-di-đà Phật niệm ra, phải cùng A-di-đà Phật tương ưng. Đây gọi là biết niệm. Niệm Phật như vậy thì có thể đề phục phiền não, thì có thể đoạn dứt phiền não. Người thường tuy niệm Phật, dù sao không đề, vì sao không đề phục được phiền não, không đoạn được phiền não? Thật tại mà nói, có miệng mà không có tâm. Tâm này tức là chẳng có tín tâm, chẳng có nguyện tâm, chỉ có một câu Phật hiệu trống rỗng. Cách này không được. Cách này đoạn không hết phiền não, đề không nổi phiền não. Cho nên phải biết niệm. Người biết niệm thì tín nguyện hành ba tư lương cả thảy đều đầy đủ. Đó tức là thiện căn phước đức nhân duyên đều ở ngay trong đó. Lời này là thế nào? Tín tâm là thiện căn. Chẳng có thiện căn thì bất tín. Nguyện tâm là phước đức. Chẳng có phước báo thì họ chẳng muốn vãng sanh. Những người muốn vãng sanh là đại phước báo, sanh đến Tây Phương thế giới. Cái phước báo đó, đừng nói chi nhân gian chúng ta, dù trên trời cũng chẳng sánh kịp. 28 tầng trời, có tầng trời nào sánh nổi với Tây Phương Cực Lạc thế giới? Không sánh nổi. Cho nên anh chịu đi thì là đại phước báo. Chẳng có gì lớn hơn phước báo này. Một câu A-di-đà Phật này là nhân duyên. Cho nên tín nguyện hành tức là thiện căn phước đức nhân duyên. Nói một cách khác, anh chẳng tin lắm, chẳng quá tin thì thiện căn ít, còn chẳng muốn đi thì phước đức ít. Một câu A-di-đà Phật có lúc thì niệm, có lúc thì quên mất, nhân duyên anh ít. Trong kinh nói không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên được sanh nước kia. Giờ đây có thể biết câu Phật hiệu này không thể gián đoạn. Không những không thể gián đoạn, từng tiếng đầy đủ tín nguyện. Vậy thì thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ, vả lại ngày ngày đều đang tăng trưởng. Điều này phải biết, điều này vô cùng quan trọng. Đương tri tích tội, đây là Ngẫu Ích Đại Sư cho chúng ta biết một sự thật. Chúng ta nên biết tích tội là vô thủy kiếp đến nay, tội nghiệp chúng ta đời đời kiếp kiếp tạo đó, tội nghiệp tích lũy đó gọi là tích tội. Giả như tội nghiệp này có thể tướng, chúng ta ngày nay gọi là có cái thể tích, có hình dáng, dù có nhỏ hơn nữa như nhà Phật nói, vi trần, như hiện nay trong khoa học gọi là điện tử, thậm chí còn nhỏ hơn điện tử. Những thứ vật chất này, chúng ta tạo một tội thì có một vật nhỏ như vậy tồn tại. Chúng ta từ vô thủy kiếp chỗ tạo tội nghiệp đó, tận hư không giới, bất năng dung thọ. Quá nhiều, cả hư không pháp giới đều chứa không hết. May thầy tội nghiệp này, tội nghiệp tạo đó chẳng có hình tướng, chẳng có thể tích. Nếu có hình tướng có thể tích, thì anh sẽ cảm thấy quá kinh khiếp. Lời này là thật, một tí cũng chẳng dối. Tại sao chúng ta gặp được pháp môn thù thắng như vậy, tiện lợi như vậy, đơn giản dễ dàng, thẳng tắc như vậy, mà chúng ta tu học vẫn thấy khó khăn? Thì đó đã chứng minh rằng, chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, nghiệp chướng của việc tích tội quá nặng. Pháp môn đơn giản dễ dàng như vậy, mà chúng ta vẫn cảm thấy hết sức là khó khăn, nghiệp chướng quá nặng. Chúng ta không thể không cảnh giác, không thể không biết. Tuy bá niên trú giả, đây là giả sử thọ mạng của người chúng ta, chúng ta sống rất lâu, có thể sống đến 100 tuổi, trên thực tế người sống đến 100 tuổi rất ít. Đây là giả thiết, anh có thể thọ mạng dài như vậy, anh sống được 100 tuổi. Trú già di đà thập vạn, anh suốt ngày niệm Phật, mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, trú già di đà thập vạn, ban ngày 10 vạn, ban đêm 10 vạn, một ngày niệm 20 vạn tiếng Phật hiệu. Đây đều là giả thiết, trên thực tế đều không làm nổi, đây là giả thiết. Nhất nhất thành diệt bát thập ức kiếp sanh tử trọng tội, mỗi một tiếng Phật hiệu đều diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, một ngày 20 vạn tiếng, mỗi ngày không gián đoạn, một niệm 100 năm, anh đã diệt được bao nhiêu tội? Những tội mà anh diệt được đó, nhiên sở diệt tội như trảo thượng thổ, chúng ta từ trên mặt đất bốc lên một nắm đất rồi rải xuống, trong móng tay còn dính lại một tí. Tội mà anh diệt chỉ nhiều như vậy, vì diệt tội như đại địa thổ, không thể sánh được. Trong kinh nói với chúng ta đó, niệm một tiếng A Di Đà Phật diệt 80 ức kiếp sanh tử trọng tội, đây là thật, một tí đều chẳng phải giả. Vậy thì tôi ngày nay niệm A Di Đà Phật thì tội đã diệt hết rồi, làm gì diệt hết được? Vì tội của anh quá nhiều là sự việc như thế đó. Tuy nhiên quý vị nên biết, khi nãy tôi đã nói đó, người biết niệm mới có thể diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Còn người không biết niệm, diệt không hết được nhiều như vậy. Không biết niệm là có miệng mà không có tâm, cách đó không thể diệt được tội. Diệt được tội là trong từng tiếng Phật hiệu, có tin sâu, có thiết nguyện. Cách đó quả thật diệt được tội. Vả lại diệt tội lớn nhỏ thì cùng với trong kinh nói đó như nhau. Diệt 80 ức kiếp sanh tử trong tội là trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó, một tí đều chẳng sai. Duy niệm chí nhất tâm bất loạn, chỗ này nói đến nhất tâm bất loạn là sự nhất tâm là có thể được rồi, là sự phát tâm của hạ phẩm là được rồi. Tại sao vậy? Vì quyết định được vãng sanh, đới nghiệp vãng sanh, vừa được vãng sanh, tội nghiệp trong vô lượng kiếp đến nay của anh đó sẽ không sao cả. Tuy có nhưng nó không khởi tác dụng, nó cũng chẳng trở ngại sự đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi thì tiếp tục không ngừng nỗ lực tu hành, tu đến lý nhất tâm bất loạn, cũng tức là đến lúc minh tâm kiến tánh, thấy được từ tánh Phật, thì chỗ có tất cả tội nghiệp, cả thảy đều tiêu sạch hết, đều không còn nữa. Điều này trong kinh có tỷ dụ, tội nghiệp giống như đêm tối, Căn nhà tối tăm nghìn năm, căn phòng tối tăm này chưa từng thắp đèn, cũng chẳng có cửa sổ. Đã có đến nghìn năm rồi, nghìn năm là tượng trưng nghĩa kiếp lâu xa, đèn tối là tượng trưng tội nghiệp. Tuy là căn nhà tối nghìn năm, chúng ta thắp đèn lên một cây đèn, trong đó thì bóng tối cả thảy đều không còn nữa. Ngọn đèn này là tỷ dụ cho minh tâm kiến tánh, cho nên minh tâm kiến tánh trong bản tánh trí tuệ bát nhã khởi tác dụng, thì chỗ có tất cả tội nghiệp cả thảy tiêu mất, đều không còn nữa. Tuy nhiên, nếu anh không thấy tánh, thì tội nghiệp của anh đều còn đó, cả thảy đều còn. Điều này nhất định phải biết. Cho nên phần dưới đây cử ra một tỷ dụ, duy có niệm đến lúc nhất tâm bất loạn, tắc như kiện nhân đột vi nhi xuất. Giống như khi đánh giặc, chúng ta bị quân địch bao vây, bao vây thì rất khổ não. Trong vòng vây có một người rất can đảm, thân thể vô cùng cường tráng. Người đó một mình xung ra, phá vòng vây để ra. Sau khi ra rồi thì người ta bao vây cũng vây không nổi nên hắn ta. Tỷ dụ niệm đến nhất tâm bất loạn thì phá được vòng vây, thì thoát ly được sự không nhịn nhiễu của tội tích lũy từ vô thủy kiếp đến nay. Sự vi khốn của tích tội thật sự có thể vượt qua vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là thật sự siêu việt. Xin lật qua xem trang phía dưới. Phục nguyện trì tố trí ngu, ư thử giảng dị trực tiếp vô thượng viên đốn pháp môn. Chúng ta hãy xem Ngẫu Ích Đại Sư, ngài dùng từ cú này không thể nào không cảm động. Đây là một con người phi thường, là Phật Bồ Tát tái lai. Ngữ khí của ngài khiêm tốn biết bao, cung kính biết bao. Chữ phục nguyện, đây là sụp xuống đất để lạy. Đối với chúng ta, ngài dùng một loại ngữ khí khẩn cầu. Chữ truy là người xuất gia, chữ tố là người tại gia, xuất gia tại gia, tứ chúng đồng học. Trí ngu, chữ trí là thượng căn, ngu là hạ căn. Bất luận tại gia xuất gia, bất luận căn tánh lợi độn, tại nơi pháp môn giảng dị thẳng tắc vô thượng viên đốn này, pháp môn này thật chẳng dễ gặp được. Trong khai kinh kệ nói, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Khai kinh kệ này là do Võ Tắc Thiên đời nhà Đường làm ra. Võ Tắc Thiên vì sao làm bài khai kinh kệ này vậy? Lúc bấy giờ kinh Hoa Nghiêm đang được phiên dịch Bát Thập Hoa Nghiêm. Bát Thập Hoa Nghiêm phiên dịch hoàn thành rồi, được đưa đến Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên lúc đó là hoàng đế, liền nơi trên bìa kinh bản đề bốn câu kệ này. Đó là khai kinh kệ. Khai kinh kệ là bà ta viết, cho nên trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được là kinh Hoa Nghiêm. Còn pháp môn này của chúng ta sánh với kinh Hoa Nghiêm còn khó hơn nữa đây. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói rất hay: Phật thuyết nan tín chân nan tín, ức vạn nhân trung nhất nhị chi. Cư sĩ Bành Thế Thanh nói: Vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp. Cư sĩ Bành Thế Thanh nói: Vô lượng kiếp đến nay, một ngày hy hữu khó gặp. Chúng ta gặp được pháp môn này quả là từ vô lượng kiếp đến nay một ngày khó gặp. Ngày này chúng ta gặp được rồi, cho nên thật là chẳng dễ. Chúng ta gặp được pháp môn vô thượng viên đốn lại đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy, khiến việc tu học của chúng ta một tí khó khăn đều chẳng có. Phía dưới nói, vật thị vi nan nhi tiếp sinh thối ủy. Quý vị chớ đem pháp môn niệm Phật xem là quá khó, xem nó quá khó thì anh chẳng dám học, đó là sai, bỏ lỡ cơ hội trước mặt. Vật thị vi dị nhi mạng bất sách cần. Có những người thông minh trí tuệ nhìn thấy pháp môn này quá dễ dàng, câu A Di Đà Phật này con nít 3 tuổi cũng biết niệm, còn ta là thượng căn lợi trí, tại sao lại phải học pháp môn này? Đem pháp môn này coi quá dễ dàng, đó cũng sai nốt. Sự lợi ích tối thù thắng ngay trước mặt anh liền bỏ lỡ. Quốc thể vi thiển như vọng trí miễu khinh, xem thường nó, khinh rẻ nó, anh đem nó coi là quá cạn, sai rồi. Cũng không thể đem nó coi là quá sâu, vật thị vi thâm, nhi phất cảm thừa nhiễm. Chúng ta phải bằng tâm bình thường, tâm chân thành, tâm cung kính, để tiếp nhận đại pháp này. Phần lớn, phần tử trí thức, đem pháp môn này xem là cạn cợt, coi thường. Tôi vào năm 1983, lần đầu tiên đến Mỹ hoằng pháp, 10 năm về trước. Lúc bấy giờ, tại Mỹ chưa có tịnh độ, không có người giảng tịnh độ. Hình như giảng tịnh độ sẽ bị người ta cười chê. Mọi người đều khinh dễ tịnh độ. Thiền và mật ở Mỹ rất thịnh hành, họ đều vô cùng tôn trọng. Cho nên khi tôi vừa đến đó xem xét tình hình bên ấy, tôi cũng giảng thiền cho họ, giảng khẩu đầu thiền. Tôi giảng lục tổ đàn kinh cho họ, giảng kinh Kim Cang cho họ. Khẩu đầu thiền tôi giảng đó, họ giảng không lại tôi. Tôi cũng giảng về mật, tuy chẳng có học mật, tôi học Phật. Vị thầy đầu tiên là vị Đại Đức Mật Tông, Phật sống Chương Gia. Tôi theo học Ngài được 3 năm. Nền tảng học Phật của tôi là do Ngài đặt cho tôi, cho nên kiến thức Mật Tông tôi biết rất nhiều, họ chẳng lừa nổi tôi. Vậy tôi cũng giảng mật cho họ. Sau cùng tôi mới đem tịnh độ mang ra, mọi người mới chẳng dám nói nữa. Vì con người niệm Phật như tôi đây mà lại cũng biết mật, cũng biết thiền, họ không dám khinh dễ nữa. Lúc đó tôi có mang theo một bộ băng cassette, đó là kinh Di Đà Sớ Sao tôi giảng tại Đài Bắc. Bộ băng này có lẽ quý vị tại đây cũng có. Bộ băng này cộng có đến 335 cuốn cassette, đem nó vừa bày ra nơi đó. Họ liền hỏi, đây là cái gì vậy? Tôi nói đây là kinh Di Đà. Họ nói kinh Di Đà nhiều như vậy sao? Đúng vậy. Về sau họ đối với tịnh độ một câu cũng không dám nói nữa, hết hồn. Thấy kinh A Di Đà có tí tí này mà lại giảng hết 335 cuốn băng. Vậy mỗi ngày giảng một cuốn phải giảng đến một năm đấy. Như vậy mới đem họ đề phục. Cho nên tôi đến nước Mỹ để hoằng dương tịnh độ không dễ dàng. Muốn hàng phục nhóm người kia, khiến họ đối với pháp môn này chẳng dám khinh dễ nữa, chẳng dám khinh dễ nữa. Lúc ấy, lần đầu đến đó, thường thường cùng họ cử hành hội tọa đàm, tức là trả lời câu hỏi. Mỗi lần mở hội tọa đàm là phải mở 3 ngày, mỗi ngày 6-7 tiếng đồng hồ. Mấy trăm người nêu ra câu hỏi, tôi từng người một phân tích giải đáp cho họ. Đến cuối cùng họ phục. Hiện nay tôi đến Mỹ đi giảng kinh khắp nơi, một vấn đề cũng chẳng dám có, chẳng có người nào nêu ra vấn đề nữa. Cho nên pháp môn này quả thật là thù thắng, thật sự hiếm có. Cái sở trì danh hiệu chân thật bất khả tư nghị, năng trì chi tâm tánh diệt chân thật bất khả tư nghị. Cái danh hiệu năng trì đó, A Di Đà Phật là danh hiệu tự tánh vạn đức của chúng ta. Năng trì, chân tín, chân nguyện, tín tâm cùng nguyện tâm này bất khả tư nghị, danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Cho nên trì nhất thành, tắc nhất thành bất khả tư nghị, trì thập bá thiên vạn vô lượng vô số thanh, thanh thanh giai bất khả tư nghị giả. Ngã kiến thị lợi, chữ ngã này là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Câu nói này là trong kinh văn của kinh Di Đà. Thích Ca Mâu Ni Phật chính mắt ngài thấy được sự lợi ích này, tức là sự lợi ích của việc niệm Phật vãng sanh bất thối thành Phật. Chính mắt Phật thấy được, Phật nhãn sở kiến, cứu cánh minh liễu, hoành xuất ngũ trọc. Đây là lợi ích trong một đời thành tựu, không phải chờ đến đời thứ hai. Viên tịnh tứ độ, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cùng Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí bình đẳng. Vậy còn chê được hay sao? Từ phàm phu địa trong chốc lát liền vượt hẳn 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, vượt qua hết, giống như họ leo thang lầu, từng cấp leo lên khá cực nhọc, còn chúng ta thì đi thang máy, phút chốc liền đến đỉnh cao, siêu việt hết. Cho nên nhóm Bồ Tát kia nhìn thấy chúng ta không thể không bội phục. Làm cái gì? Vì họ không tìm ra thang máy, còn chúng ta tìm được, họ chẳng tìm được. Nên họ phải đi thang bộ, chúng ta không cần đi thang bộ. Viên tịnh tứ độ, cực chí bất thối vị tận, bất thối vị tận. Câu bất thối vị thì sao? Viên giáo sơ trụ Bồ Tát thì là bất thối rồi. Chứ tận là đến đỉnh điểm tối cao, đến đỉnh điểm là đẳng giác Bồ Tát, tức là hậu bổ Phật. Phúc chốc thì đến địa vị của hậu bổ Phật. Thị vi bất khả tư nghị, công đức chi lợi giả. Cho nên trong kinh nói, ta thấy lợi ích này rốt cuộc là lợi ích gì vậy? Tức là chỉ cho sự lợi ích này, cho nên sinh đến Tây Phương thế giới rất nhanh thì chứng được Phật quả viên mãn. Vị chư vị đồng tu nhất định phải biết, những người chúng ta tại gia xuất gia không vãng sanh thì thôi, còn thật sự vãng sanh thì tuyệt đối chẳng phải hạ phẩm vãng sanh. Quý vị đi xem kinh Vô Lượng Thọ, hạ phẩm vãng sanh là những người này tạo tác ngũ nghịch thập ác, không tội gì chẳng tạo. Chúng ta tuy tạo rất nhiều tội nghiệp, vẫn chưa tạo đến trầm trọng như vậy. Xuất gia rồi, chúng ta phá giới, phạm giới. Phá giới, ăn cắp vật của thường trú, ăn nói không thanh tịnh. Khi vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì hạ phẩm trung sanh, chẳng phải hạ sanh. Hạ phẩm trung sanh thì để đi đến chỗ nào? Chỉ 6 kiếp là thành tựu. Hạ phẩm hạ sanh mới là 12 kiếp. Cho nên khi chúng ta đi thập tại mà nói, nếu như tội nghiệp chẳng nặng như vậy, đại khái đều là trung bối vãng sanh, không thể rơi vào hạ tam phẩm, đều là ở trung bối. Trung bối vãng sanh đến Tây Phương thế giới thì thành tựu sẽ nhanh, giống như trung phẩm trung sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đại khái là 7 ngày. 7 ngày chẳng phải là 7 ngày của Tây Phương thế giới, là 7 ngày của thế giới của chúng ta. Cho nên quả thật là khá nhanh chóng, thời gian chẳng dài như vậy. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực, huống chi chúng ta hiện nay nghe đến pháp môn này, dù rằng trước kia tạo tội nghiệp, chúng ta hiện nay sám hối, chúng ta sửa chữa lỗi lầm, thì tội nghiệp này có thể sám trừ, quyết định đề cao được phẩm vị vãng sanh. Điều này phải nên biết, phải nên nỗ lực, phải cố gắng tranh thủ cao phẩm vị vãng sanh, tự lực tu hành, sanh tử quan đầu, tối nan đắc lực. Câu tự lực tu hành tức là chỉ cho ngoài pháp môn niệm Phật, bất luận là thiền, bất luận là mật, bất luận là giáo hạ, đều là thuộc về tự lực tu hành. Pháp môn của chúng ta đây là nhị lực, nhờ lực lượng của A Di Đà Phật gia trì, đây gọi là nhị lực pháp môn, chẳng phải chỉ nhờ vào tự lực tu hành. Cái ải sanh tử rất khó đột phá. Nói một cách khác, ải này nếu không đột phá được, chắc chắn sẽ vào luân hồi mà đi. Thật quá kinh khiếp. Duy hữu tín nguyện trì danh, trường tha lực cố. Chúng ta tín nguyện trì danh. Phật vào lúc nào đến giúp cho chúng ta vậy? Vào lúc trước khi chúng ta mệnh chung. Phật đến giúp đỡ chúng ta trước khi mệnh chung, trước khi chưa dứt hơi. Phật lúc này đến tiếp dẫn. Đây là phải nhờ vào tha lực. Phật từ bi nguyện, định bất đường quyên, Di Đà thanh chúng, hiện tiền quỷ đạo. Có số người niệm Phật có một mối hoài nghi ưu tư rất lớn, là e sợ lúc lâm chung Phật không đến tiếp dẫn tôi thì làm sao đây, là sợ điều này. Kỳ thật đây đều là nổi dậy vọng tưởng. Người niệm Phật nhiều như vậy, sợ A Di Đà Phật bận không đến quên mình mất. Anh chẳng biết trí tuệ của Phật, anh chẳng biết thần thông của Phật. Đây là anh đối với trí tuệ thần thông năng lực của Phật hoài nghi. Đây là cái sai lầm rất lớn rất lớn. Nên biết rằng tận hư không biến pháp giới, vô lượng vô biên người niệm Phật, lúc mệnh chung được vãng sanh, A Di Đà Phật một người cũng chẳng bỏ sót, cả thảy đều đến tiếp dẫn. Cho nên mọi người cứ mặc tình yên tâm đi. Từ nay về sau xin chớ hoài nghi nữa, xin chớ có cái niệm này. Niệm này không tốt đâu. Có cái niệm này đi vãng sanh, đều sanh đến biên địa cả. Điều này đối với chính mình có sự tổn hại. Vạn vạn lần xin chớ có cái niệm này. Phải tìm nơi trí tuệ thần thông quảng đại vô biên của A Di Đà Phật. Cho nên 48 nguyện độ chúng sanh của Phật tuyệt đối chẳng phải hư giả. Vì lúc lâm chung, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, còn có rất nhiều người cùng A Di Đà Phật đồng đến tiếp dẫn. Phàm là những người cùng A Di Đà Phật đến tiếp dẫn đó, thật tình mà nói, họ cùng anh đều có quan hệ. Nếu cùng anh không có quan hệ, tại sao phải đến tiếp dẫn anh? Có quan hệ mới đi tiếp dẫn. Tỉ như anh có một người bạn tốt đến Kuala Lumpur, phi cơ vừa hạ cánh, anh sẽ đến phi trường để tiếp đón họ. Với người khác tại sao anh không đi? Vì người khác cùng anh không có quan hệ. Ngày nay anh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi, đương nhiên A Di Đà Phật là người thân thứ nhất của chúng ta, ngài nhất định phải đến. Phàm là những người cùng đến đều là gia thân quyến thuộc của chúng ta trong đời quá khứ, những bạn đồng học của chúng ta trong vô lượng kiếp đến nay, họ sớm đã vãng sanh trước, đều đã ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới rồi. Lần này nghe tin anh đến, họ mừng ghê lắm. A Di Đà Phật đã tiếp dẫn mọi người cả thảy cùng A Di Đà Phật đến tiếp anh, cho nên anh phải biết người quen thuộc ở Tây Phương Thế Giới của chúng ta nhiều nhất, không xa lạ đâu. Đến đó gặp mặt đây là anh em đời nào đó, còn kia là người bạn học đời nào đó, cả thảy đều gặp mặt hết, nhộn nhịp quá chừng, tuyệt đối không hiểu quạnh đâu. Điều này phải biết, nếu không vãng sanh vào lục đạo luân hồi, đó mới là khổ chứ, đó mới thật sự là hiểu quạnh, một người quen cũng không gặp. Vãng sanh Tây Phương Thế Giới thì người quen quá nhiều quá nhiều. Điều cùng A Di Phật đến tiếp đón anh, vừa gặp mặt, vừa giới việt thiệu thì tất cả đều biết nhau hết. Lúc đó A Di Đà Phật dùng thần lực vừa gia trì thì trí tuệ thần thông của anh lập tức hiện tiền. Những việc nhiều đời nhiều kiếp về trước, cả thảy đều nhớ hết cả, đều biết hết cả. Cho nên, Di Đà Thánh chúng hiện tiền đến an ủi anh, đến tiếp dẫn anh. Chữ đạo là đạo, dẫn đạo, cố đắc vô đạo. Chữ vô đạo là lúc lâm chung sẽ không điên đảo, họ biết rõ ràng minh bạch tất cả. Tự tài vãng sanh, Phật kiến chúng sanh lâm chung đảo loạn chi khổ, đặc vi bảo nhiệm thứ sợ. Những người không niệm Phật lúc minh chung phần nhiều đều là điên đảo, điều điên đảo, vừa mới điên đảo thì chắc chắn đọa lạc vào ba đường ác. Chư vị thử nghĩ, nếu như lúc đó đầu óc tỉnh táo, có ai chịu đi làm ngã quỷ chứ? Có ai lại chịu đi biến thành súc sanh chứ? Không thể đi mà, là vì mơ hồ lẩn thẩn mà đi đấy. Chữ điên đảo tức là hồ đồ mơ hồ. Lúc lâm chung vừa mới hồ đồ thì ngã quỷ súc sanh anh liền đến đó. Cho nên A Di Đà Phật biết được trạng huống này, lâm chung đến tiếp dẫn anh, lấy Phật quang đến chiếu soi anh, bảo đảm anh sẽ chẳng điên đảo. Cho nên người niệm Phật phải có lòng tin, pháp môn thâm diệu, tịnh tông pháp môn, thì trì danh niệm Phật quả thật là thâm thâm vi diệu bất khả tư nghị, phá tận nhất thiết hí luận. Câu này là đối với giáo hạ mà nói, đối với giáo hạ mà nói. Cảm tận nhất thiết ý kiến, đây là đối với thiền tông mà nói. Ý nghĩa của hai câu này siêu việt cả tông môn giáo hạ, siêu việt cả tông môn giáo hạ. Thế trí biện thông, người thông minh trí tuệ của thế gian, thông nho thiền khách, như hạng nho gia, đại thông gia của nhà Nho, những thiền khách tham thiền có học vấn cao thâm của thế gian, tận tư độ lượng, du suy du viễn. Tông môn giáo hạ, nhóm đại nho có học của nho gia, họ muốn suy nghĩ về pháp môn niệm Phật, muốn nghĩ về kinh A Di Đà, họ nghĩ cách mấy cũng nghĩ không ra, họ càng nghĩ thì càng xa, không mò mẫm đến bờ mé. Điều này là nói tự cho là thông minh, chẳng chịu lão thật niệm Phật, thì sự lợi ích chân thật tối thù thắng của pháp môn này họ không đạt được. Bất nhược ngu phu phụ lão thật niệm Phật giả, vi năng tìm thông Phật trí, ám hộp đạo diệu giả. Những người ấy ngược lại chẳng bằng các ông cụ bà cụ ở dưới quê, họ chẳng có học, cũng chẳng biết chữ, cái gì cũng chẳng biết, suốt ngày tay cầm sâu chuỗi cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, ấy thế mà người ta lại đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh. Đây là sự thật. Anh xem lời của lão pháp sư Đàm Hư nói đó, năm xưa ngài có người bạn học là đồ đệ của Đế Nhàn lão hòa thượng, chẳng có học, là một người thô lỗ, niệm câu A Di Đà Phật này, sau này theo Đế Nhàn lão hòa thượng xuất gia, trên 40 tuổi theo Đế Nhàn lão hòa thượng xuất gia, Đế Nhàn hòa thượng cũng chẳng còn cách gì bằng nói với ông ta, tuổi mì quá lớn, đã là xuất gia thì mi phải nghe lời ta. Người này rất thật thà mà nói, con đã bái ngài làm sư phụ thì ngài nói gì con đều vâng lời cả. Đế Nhàn hòa thượng cũng rất hoan hỷ, nói được, ngài nói ta xúc tóc cho ngươi, cạo đầu cho ngươi, cũng chẳng cần thọ giới, thọ giới phải mất 53 ngày, rất khổ, ngươi chịu không nổi đâu, cũng không cần ở trong chùa. Ở trong chùa thật sự mà nói, công khóa sáng tối ngươi cũng chẳng biết niệm, ngươi không biết chữ, ngươi không biết niệm cũng theo không kịp, khiến cho mọi người sanh phiền não không tốt. Ngài nói ta xuống dưới quê tìm cho ngươi một ngôi chùa cũ không có người ở, để mình ngươi ở đó lão thật tu hành là được rồi, còn tìm cho ông ta vài người hộ pháp, mỗi tháng cho ông ta tí tiền để mua gạo thức ăn, lại tìm cho một bà lão biết niệm Phật gần đó nấu cho ông ta 2 bữa cơm và giặt quần áo cho ông ta. Ông ta ở đó giống như là bế quan vậy. Ngài dạy ông ta chỉ một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ngài nói ngươi phải niệm cho đàng hoàng câu này được, niệm mệt thì nghỉ, nghỉ xong là lại niệm. Ông ta quá thật vâng lời, niệm như vậy 3 năm thì ông ta đứng mà vãng sanh. Ông ta đã vãng sanh. Những người dưới quê thấy thế, họ chưa từng thấy qua người đứng mà chết bao giờ, chưa thấy qua, cũng chẳng biết biết phải làm sao đây. Lật đặt đến chùa Quang Trung để báo với Đế Nhàn lão pháp sư. Đế Nhàn lão pháp sư bèn cấp tốc đến đó, lúc bây giờ phải đi bộ, không có xe, đi về đường bộ phải mất 3 ngày. Anh xem, ông ta phải đứng đó hết 3 ngày. Ôi chào đế, nhàn lão pháp sư vừa trông thấy ông ta thế đó, ngài nói: người giỏi lắm, hiếm có lắm, sự thành tựu của ngươi ngày nay trong nước chúng ta, nào là chủ tịch trưởng lão của Tòng Lâm cũng không bằng ngươi, pháp sư giảng kinh trong thiên hạ cũng không bằng ngươi. Lời này là thật đấy. Anh xem ông ta cái chi cũng chẳng biết, chỉ với một câu A Di Đà Phật, lão thật thật niệm được 3 năm, niệm mà thì nghĩ, nghĩ rồi thì lại niệm, anh coi tự tại biết mấy. Đứng mà vãng sanh, biết trước giờ chết, ông ta không sanh bệnh, biết trước giờ chết. Đứng mà vãng sanh, chết rồi mà vẫn đứng đó 3 ngày chờ sư phụ đến lo hậu sự cho ông ta. Điều này không phải giả. Việc này Đế Nhàn và Đàm Hư Lão Pháp Sư thường thường nêu ra để khuyến khích mọi người phải hết lòng thiết tha để niệm Phật. Đây là tấm gương tốt của người tu hành, sự thành tựu chân thật. Cho nên không sánh bằng những ông cụ, bà cụ lớn tuổi, họ thật có thành tựu, họ thật sự có thể tìm thông Phật trí. Tâm niệm của họ đã định, trí tuệ thật sự đã khai mở, cùng Phật chẳng khác. Xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Đây là đề kinh Bổn Lai Nguyên Thủy của kinh A Di Đà. Hiện nay đề kinh này dùng câu Phật thuyết A Di Đà kinh là do đại sư Kumala Thập đặt. Đây là lời Phật nói. Xưng tán là 10 phương tất cả chư Phật đều xưng tán. Bộ kinh này, pháp môn này là công đức bất khả tư nghị, tức là phía trước chỗ nói đó, hoành xuất ngũ trọc, viên tịnh tứ độ, vãng sanh bất thối thành Phật. Đây là bất khả tư nghị công đức, được tất cả chư Phật tán thán, tất cả chư Phật sở hộ niệm kinh, tất cả chư Phật đều hộ niệm. Người niệm Phật này, người niệm kinh này đương nhiên cũng được sự bảo hộ của tất cả chư Phật. Đây là nhất định như vậy, bởi vì tất cả chư Phật hộ niệm bộ kinh này, hộ niệm pháp môn này, cho nên y theo pháp môn này tu học thì được tất cả chư Phật hộ niệm. Duy Phật giữ Phật, nãi năng cứu cánh chư Pháp thật tướng. Vì bộ kinh này, tức là Tịnh Độ Tam Kinh cho nói, đích thực là chư Pháp thật tướng, là chân tướng của tất cả Pháp. Thử kinh, duy Phật cảnh giới, duy Phật Phật khả giữ lưu thông nhỉ. Trong Tam Kinh chỗ nói đó, đều là cảnh giới trên quả địa của Như Lai, cho nên nó rất khó hiểu, đạo lý là ở chỗ này. Vì vậy, cho nên lưu thông bộ kinh này, người thông thường chẳng có khả năng, Bồ Tát cũng chẳng có khả năng, đắng giác Bồ Tát cũng chẳng được. Vì hạng người nào lưu thông được? Chư Phật lưu thông được. Cho nên trong kinh Di Đà có lục phương Phật lưu thông, bất khả tư nghị ngũ ý. Đây là giải thích câu xưng tán bất khả tư nghị công đức. Bất khả tư nghị có 5 nghĩa. Nghĩa thứ nhất là hoành siêu tam giới, bất sĩ đoạn hoặc. Một phẩm phiền não cũng chẳng cần đoạn, thì anh đã thoát ly lục đạo luân hồi rồi. Điều này bất khả tư nghị. Thứ hai là tức Tây Phương hoành cụ tứ độ, sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, sanh phàm thánh đồng cư độ, thì đồng thời liền sanh đến thập báo độ, thường tịch quang độ, tứ độ đồng thời đều thành tựu. Điều này bất khả tư nghị, phi do điểm chứng. Những thế giới khác là từng bước dần dần chứng đắc, còn đây là chứng đắc cùng một lúc. Thứ ba là đảng kỳ danh hiệu. Đây là pháp môn đơn giản dễ dàng, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật này, bất giả thiền quán chư phương tiện, chỗ có tất cả pháp môn của các pháp môn khác, cả thấy đều chẳng cần, chỉ một câu Phật hiệu này niệm đến cùng. Điều này bất khả tư nghị. Thứ tư là nhất thất vi kỳ, chỉ 7 ngày là có thể thành tựu, chẳng cần thời gian rất dài, đa sanh đa niên đa nguyệt, chẳng cần, chỉ 7 ngày là có thể thành tựu. Thứ năm là trì nhất Phật danh, tức vì chư Phật hộ niệm. chúng ta niệm câu A Di Đà Phật thì mười phương chỗ có tất cả chư Phật đều phò hộ anh, bất dị trì nhất thiết Phật danh, thì như là niệm tất cả Phật hiệu chẳng có sai biệt. Niệm một vị Phật thì tất cả Phật đều hộ niệm cho anh, đều phò hộ anh. Đây là bất khả tư nghị công đức. Hành nhân là người tu hành, hành nhân đến nguyện trì danh, toàn nhiếp Phật công đức, tự công đức thành tự công đức. Cố Diệp viết: A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chi lợi, chư Phật Thích Ca già dĩ A Di Đà vì tự giả. Đoạn này cũng là Ngẫu Ích Đại Sư vì chúng ta nói ra, thật tại bất khả tư nghị. Chúng ta những người niệm Phật không biết được sự thật này. Chúng ta niệm A Di Đà Phật quả thật đã đem công đức nhiều kiếp chỗ tu của A Di Đà Phật biến thành công đức của chính mình. Câu nói này nói ra rất khó hiểu. Chúng tôi xin cử ra một tỷ dụ. Tỷ dụ như người này có trí tuệ rất thông minh, một đời làm lụng cực nhọc dành dụm được rất nhiều của cải, phát đại tài thành đại phú. Lại có một người cái gì cũng chẳng có, vừa đến đầu thai làm con của nhà đại phú này. Đứa bé vừa ra đời, cha của nó với số của cải tích lũy mấy mươi năm nay cả thảy đều thu về nó. Nó đều có cả, là ý nghĩa này. A Di Đà Phật công đức tích lũy kiếp tu hành đó, chúng ta vừa sanh đến ấy bên ấy làm con ngài cũng được thông lây. Cái gia sản lớn lao thế đó đều là của chúng ta. Phương pháp giống như tình hình này, đây là hết sức bất khả tư nghị. Người niệm Phật đem công đức của A Di Đà Phật biến thành công đức của chính mình. Vậy tất cả chư Phật đều niệm A Di Đà Phật, đều đem phần tu tích của A Di Đà Phật. Chúng ta muốn chia của ngài một phần, cũng muốn được một phần thơm lây nhờ ánh quang minh của ngài. Cho nên chư Phật Thích Ca đều đem A Di Đà Phật xem thành chính mình. Cho nên đây là mười phương ba đời chư Phật cộng đồng một pháp thân. Phật độ sanh, sanh thọ hóa, Phật độ chúng sanh, chúng sanh tiếp thọ sự giáo hóa của Phật. Kỳ gian nan dị thiển thâm, tổng tại ư duyên. Cho nên chữ duyên này vô cùng quan trọng. Phật không độ người vô duyên. Vô duyên là gì? Phật đến giảng kinh nói pháp cho họ, họ không tin, họ không tiếp nhận, vì là vô duyên, vô dụng, không có duyên. Vì vậy cho nên ngày nay chúng ta đang trong thời kỳ sơ học, chúng ta mới học. Tuy tu học pháp môn tịnh độ này, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chúng ta phải cùng tất cả chúng sanh kết pháp duyên cho nhiều. Đến mai sau khi mình thành Phật thì mình độ được nhiều chúng sanh. Nếu anh chẳng kết duyên với người ta, tương lai khi anh thành Phật rồi không có chúng sanh để độ. Tại sao vậy? Vì cùng chúng sanh không có duyên, cho nên có những vị Phật độ chúng sanh vô biên chúng sanh, có những vị Phật độ rất ít chúng sanh. Đây tức là trên nhân địa kết cái duyên với chúng sanh khác nhau. Điểm này chúng ta nhất định phải biết. Vị Thiếu Hiền Tiền mà nói, pháp sư giảng kinh nói pháp, quý vị đều đã thấy qua. Có những pháp sư pháp duyên rất tốt, thính chúng rất đông. Có những pháp sư giảng thật hay, chỉ là chẳng có người nghe. Duyên có gì vậy? Vì chẳng có pháp duyên, cho nên nhất định phải kết duyên. Duyên kết được càng rộng thì càng hay. Kết pháp duyên, phải kết pháp duyên. Điều này rất trọng yếu. Duyên chi sở tại, ân đức hoằng thâm. Anh cùng họ có duyên, anh giảng họ tin. Chẳng có duyên, giảng rồi họ không tin, họ không chịu tiếp thọ. Chủng chủng giáo khải. Giáo khải là phương pháp giáo dục. Bất luận dùng phương pháp gì để chỉ dạy, năng lĩnh hoan hỷ tín nhập. Người tiếp nhận sự chỉ dạy đó, nghe rồi thì hoan hỷ tin theo. năng lệnh xúc động túc chủng. Trong đời quá khứ, họ tu học hạt giống thiện căn kia, có thể phát hiện, có thể xúc động. Năng lệnh ma chướng nan già, ma chướng là trở ngại, cản trở họ. Tỉ như họ có bạn bè nó không tin, khuyên họ không đừng đi nghe, đừng tin, nhưng họ vẫn cứ phải đi nghe, vẫn phải tin. Nhóm người kia cản không nổi, đây tức là duyên sâu, sự quan hệ của duyên sâu. Năng lĩnh thể tánh khai phát, cầu thể tánh khai phát tức là khai ngộ. Chúng ta thông thường gọi là khai ngộ, thấy tánh. Trong tịnh tông chúng ta gọi là đắc nhất tâm bất loạn. Có rất nhiều sự lợi ích thù thắng đều ở trên một chữ duyên này. Chư Phật bổn tùng pháp thân tùy thùy tích, cố kết duyên chủng. Cho nên chư Phật Bồ Tát từ pháp thân thùy tích, giống như trong Phẩm Phổ Môn chỗ nói đó, như Quan Thế Âm Bồ Tát nên lấy thân gì để đắc độ thì Ngài hiện thân ấy. Đây tức là có thể cùng tất cả chúng sanh kết pháp duyên. Cái duyên kết này rất sâu, cho nên mọi người đều ưa thích Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì sao? Vì cái duyên Bồ Tát cùng chúng sanh kết đó đặc biệt sâu. Nhược thế xuất thế, tất bất khả tư nghị. Thế là nói thế gian, xuất thế là nói xuất thế gian. Xuất thế gian là Phật Pháp. Duy có Phật Pháp mới thật sự siêu việt thế gian. Ngoài Phật Pháp ra, bất cứ một Pháp nào khác đều không thể siêu việt thế gian. Cho nên có rất nhiều cách tu trì, đạo đức, học thuật, công phu thiền định sâu cũng chỉ có thể lên đến tứ thiền, tứ không thiền mà thôi. Nếu như chỉ đơn độc đoạn ác tu thiện, cảnh giới đó chỉ có thể ở dục giới thiền trở xuống, sắc giới thiền cũng không lên được, vẫn không thể siêu việt thế gian. Duy chỉ có Phật Pháp mới siêu việt thế gian. Những việc này đều là bất khả tư nghị. Tôn Long ư giáo thừa, cử dương ư hải hội, thâm nhập ư khổ hải, từ khế ư tịch quang, sở dĩ vạn đức không thừa, quần linh cũng cực. Đây quả thật là chỉ cho bộ kinh này, pháp môn này. Pháp môn này tại thế gian nó bất khả tư nghị như thế nào? Tại thế gian nó đã trồng xuống hạt giống kim cang A Lại Gia Thức cho tất cả chúng sanh. Đây là thế gian bất khả tư nghị. Còn xuất thế gian thì cả thảy đều là vãng sanh bất thối thành Phật. Đây là xuất thế gian bất khả tư nghị. Cho nên nó trong giáo thừa, giáo thừa là giáo hạ. Bộ kinh này là tối tôn tối quý. Phía trước đã cùng quý vị báo cáo qua rồi. Cổ Đại Đức đem tất cả kinh của Thế Tôn làm một cuộc so sánh, đều công nhận Hoa Nghiêm là đệ nhất. Hoa Nghiêm cùng kinh Vô Lượng Thọ là một cuộc so sánh thì kinh Vô Lượng Thọ đệ nhất, đem Hoa Nghiêm sánh thấp xuống. Kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ là cùng một bộ kinh, gọi là đại bản tiểu bản. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng gọi là Đại A Di Đà Kinh, đều cùng một bộ. Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất, kinh A Di Đà cũng là đệ nhất, nó đều cùng thuộc một bộ kinh. Tôn Long ư giáo thừa, cử dương ư hải hội. Hải hội là thiền tông. Thiền tông, anh xem Mã Tổ Bá Trượng, chế độ Tòng Lâm của Trung Quốc là do hai vị này đề xướng. phát khởi trong tòng lâm, công khóa buổi tối đều tụng kinh Di Đà, đều niệm A Di Đà Phật, cử dương ư hải hội. Ngày nay chúng ta xem thiền môn nhật tụng, trong khóa tối có kinh Di Đà, có niệm Phật, cử dương ư hải hội, thấm nhập ư khổ hải. Khổ hải là chỉ cho lục đạo chúng sanh, đặc biệt là chỉ cho tam ác đạo. Pháp môn này, câu Phật hiệu này, quả thật có thể độ thoát khổ hải chúng sanh.
Văn thù sư lời ba thường tinh tân, cùng dự pháp hội vua trời đề tinh. Ba hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ đức Phật bảo xa lời phân, hướng về phương Tây khoảng mười muôn ưng, cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ là Phật Kiều A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiên nhãn thuyết pháp. Này xa lời Phật, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Ở cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa cho đến hàng cây đều nằm bay bông vàng vàng chân.